A Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư A Thích Ca Mâu Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học Thiền Sư Thần Hội. Thì Ngài là một người đệ tử nhỏ tuổi trong Pháp Hội của Lục Tổ Huệ Năng. Tuy nhiên nhưng mà cái căn cơ của Ngài rất là cao, cho nên Ngài sớm lãnh hội Phật Pháp, trở thành một thiền sư. Cho nên quý vị thấy là các quý vị có những cái nhân duyên hay là cái túc duyên đời trước ở ngoài thế gian. Cái hồi xưa Tề Mãn còn nhỏ, cái Tề Mãn đi chùa, cái ở nhà mọi người nói thằng này có căn tu nè, thích đi chùa là có căn tu. Cái nhưng mà vô tình cái lời đó thì họ gài vào trong cái đầu của họ đó, là người đó có căn mà mình không có căn. Cho nên mình thấy cái người nào mà thích đi chùa hay là thích nghe kinh, rồi họ lại có phát tâm đi tu, họ nói cái mình nói người đó có căn, như vậy mình không có căn. Thì đó là cái quan điểm nó sai lầm, bởi vì cái căn tu thì nó không có phải là nó ngẫu nhiên chỉ cho một cái thành phần nào đó, mà do chúng ta nó tác tạo lên. Khi mà quý vị tác tạo lên á thì nó tự nó đầy đủ. Cho nên á, nhiều khi quý vị thấy đó là quý vị là những người Phật tử, quý vị thích đi chùa, tức là chúng ta có cái chủng duyên với Phật Pháp. Chúng ta đi chùa, chúng ta nghe Pháp, thì đó là có cái chủng duyên. Mà cái chủng duyên này nó là ngẫu nhiên, nó giống như là nó ngẫu nhiên, là tự nhiên mình thích đi chùa thôi, chứ không phải là ai ép buộc mình đi chùa. Mà tự nhiên mình thích đi chùa quá, cho nên đến chùa mình thấy nó yên tĩnh, mình thấy thích, nó vui, một cách nó tự nhiên trong lòng của mình nó phát ra như vậy. Thì như vậy đó, đó là những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng từ đời quá khứ, ngày hôm nay nó phát ra, cho nên nó khiến cho mình là thích đi chùa. Cho nên mới nói là khi mà chúng ta quy Tam Bảo, tự nhiên là chúng ta có cái hạt giống an lành. Đời đời chúng ta sanh ra bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng nhớ đến Phật Pháp, và chúng ta đều có thể tu hành hết. Cho nên là cái công đức nó là như vậy đó, một cái chủng duyên thôi là nó cài trong lòng. Cho nên cái này đó, quý vị thấy mình nghĩ mình lại rất là sợ. Sợ như vậy nè, quý vị, mình cài một cái hạt giống lành, mình nghĩ đến chùa, nghĩ đến Tam Bảo, mình có lòng từ bi thương tưởng chúng sanh, thì quý vị cũng phải nghĩ đến chuyện nếu mà chúng ta gieo một cái hạt giống không tốt vào trong lòng thì sẽ đẩy mình đi vào những cái con đường khác. Đó là do mình cài những cái hạt giống, và cho nên nó hôm nay thì nó tự nó lên, rồi những cái xu hướng của mình, những con đường của mình, những quan điểm của mình. Cho nên quý vị thấy đó, mình có mấy người con mà mỗi đứa có mỗi chí hướng nó khác nhau à. Bởi vì là nó cài những chủng tử, những hạt giống nó khác. Cho nên vì vậy đó, cái người thiện chí giống như là hồi ở quê, quý vị là muốn mình có lúa ăn thì quý vị phải trồng lúa. Quý vị muốn có cây cam, cây khế, quý vị phải trồng cây cam, cây khế thôi. Còn nếu mà quý vị không biết trồng những cái hạt giống tốt thì quý vị sẽ không gặt hái được những chủng tử tốt. Cho nên vì vậy đó, là chúng ta phải gieo trồng những cái hạt giống tốt, những hạt giống an lành, để rồi đời sau và nhiều đời chúng ta được những cái thiện duyên, những cái gọi là thế gian hay gọi là cái may mắn trong cuộc đời đó, để chúng ta dễ thành tựu đạo nghiệp của mình hơn. Cho nên là giống như bây giờ thì bạn thấy mình đi tu, đây là cái điều rất là may mắn cho mình. có thể nói dùng cái từ may mắn cho nó thuận thế gian, chứ thật ra thì ở đây gọi là thiện duyên, tức là cái duyên mà rất thiện lành, nó khiến cho mình đặt chân vào cái cửa Phật, rồi xuất gia tu hành, thấy không có nhiều cái lo lắng như người thế gian, mà lại là có cái điều kiện tu hành, có cái điều kiện để nỗ lực tu hành, rồi đến một lúc sẽ được giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó là chúng ta không còn sợ nữa. Chứ thật ra chúng ta sống trên cái cõi này nó mong manh dữ lắm. Vừa rồi Tề Mạng có coi một cái chương trình, cái chương trình đó thì nói về cái về địa chất á, tại vì muốn nghiên cứu về cái quả đất, cho nên Tề Mạng có coi cái đó. Thì họ nói là sở dĩ mà chúng ta gặp nhiều cái trận động đất á, là bởi vì do trong lòng đất có những cái tảng đá rất là lớn mà nó di chuyển. Thì hai cái tảng đá mà nó di chuyển nó đụng với nhau, nó phát ra một cái lực để giải phóng một cái lực đó đó. Ví dụ như là một cái lực, cái động đất của mình khoảng chừng là 6.9 độ Richter đi, ví dụ vậy, thì nó tương đương bằng gấp mấy chục lần một cái quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Cái sức mạnh nó kinh khủng như vậy đó. Mà cái điều lạ nhất á, là Tề Mãn ngạc nhiên, bởi vì trong kinh nói đó là trong cái quả địa cầu này đó là có phong luân nè, thủy luân nè, hỏa luân nè. Cái chữ luân là nó di chuyển, tức là trong cái quả đất này nè, ở dưới là gió, nước, lửa nó di chuyển. Cho nên quý vị thấy lâu lâu mà nó lửa nó phun lên á, là từ trong lòng đất, chứ nó lửa đâu mà nó có, đúng không? Phun lên mắt ma cháy đỏ hết, cháy rực, cháy đến đâu là nó tan tành hết, nó kinh khủng như vậy. Rồi có gió, rồi nước là nó di chuyển ở trong cái lòng đất vậy đó. Rồi mà mình bây giờ Tề Mãn lại biết cái chuyện là có những cái tảng đá rất là lớn nó di chuyển, nó đụng vô dưới này nè, nó khi mà nó đụng vô một cái, hoặc là nó di chuyển mà nó đụng vô chỗ này, hoặc di chuyển đụng, hoặc là kinh xuống vậy đó. Những cái tảng đá nó lớn mà nó lớn kinh khủng, mà khi mà nó đụng một cái là nó phát lên trên cái bề vỏ của trái đất. Khi mà nó phát như vậy đó là chúng ta bị động đất. Cho nên những nhà địa chất họ nói đó là cứ một năm khoảng chừng có cả triệu, hơn một triệu lần là động đất. Nhưng mà những cái đó nó va chạm nhỏ thôi, nhưng mà chỉ tính ra khoảng 1-2 lần là những trận động đất lớn. Trên năm 1890 đó là ở San Francisco đó, là nó động đất là khoảng chừng đó là 6.9 mà cầu nhà sập. Còn ở Mexico nguyên cái thành phố là nó nhận chìm chết vài ngàn người vậy đó. Cho nên người ta nói đất là nuôi chúng ta, sanh trưởng chúng ta, mà cũng đồng nghĩa là kẻ thù của con người, có thể là giết người hàng loạt, sanh trưởng và giết người hàng loạt. Cho nên quý vị thấy là trong kinh Bát Đại Nhân Giác mà Đức Phật mô tả, mà mình rất là kính phục Đức Thế Tôn, bởi vì ngày xưa Ngài đâu có biết địa chất là như thế nào đâu. Ngài nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, sanh diệt biến dị. Cái chỗ sanh diệt biến dị tới vô thường thì mình biết rồi, quốc độ nguy thúy, quốc độ mà nguy hiểm á, thì chúng ta cũng biết rồi, bởi vì nó sẽ xảy ra những nhiều cái tai ương. Nhưng mà cái chỗ mà Đức Phật á, là sanh diệt biến dị, tức là nó cứ thay đổi, nó thay đổi liên tục như trong trống vậy đó. Chứ đâu có phải là cái chuyện mà nằm yên chỗ mình đang ngồi đây, chứ mà trái đất nó quay cái tốc độ rất là kinh khủng. Mà nhất là mình hiểu là trong lòng đất á, là một cái sự di chuyển cuồn cuộn ở trong đó. Cho nên mình sống ở đây chứ mình rất là hồi hộp, mình không biết là những cái gì nó xảy ra. Cho nên quý vị thấy mà ở giống như giữa biển thì hai cái tảng đá mà nó va với nhau ở trong lòng đất á, nó phát, nó giải phóng một cái lực thì mạnh quá, nó lên, nó tống lên trên, nó làm cho nước biển á nó dâng vô. Cho nên mấy cái vụ sóng thần đó là nó phát một cái lực nó mạnh quá, cho nên nó đẩy cái nước, đẩy nước mạnh quá, nó đưa lên vài chục feet nước vậy, nó đưa vô trong đất liền, nó giết người ta vậy thôi. Cho nên quý vị thấy là rất là nguy hiểm, mà cứ lâu lâu là nó phải xảy ra. Cho nên quý vị thấy hơi yên yên 1-2 năm là quý vị thấy xảy ra động đất, rồi bão tố, rồi sóng thần đủ thứ, là đều là ở trong lòng đất hết mà nó phát ra như vậy. Cho nên quý vị thấy đó là mình không có bảo đảm được cái cuộc sống của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị nói tôi có cái chớp rất là vững, tôi có một cái gia đình rất là hạnh phúc, nhưng mà chúng ta có thể kiến tạo được như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn còn thua. Còn thua là cái sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh của cái sự sanh diệt thay đổi, sức mạnh của cái trái đất này. Cho nên trái đất có thể sanh trưởng chúng ta, chúng ta có thể lớn từ trái đất, và chúng ta có thể hủy diệt vì trái đất này. Cho nên ở cái quốc độ này rất là nguy hiểm, nó không có cái gì mà an toàn, cũng không có cái gì nó vững chắc hết. Cho nên Tài Mạng muốn nói đến cái điều là mình sống một ngày ở trên thế gian này mà quý vị làm được những cái điều tốt, điều lành, thật ra là cái điều đó rất là hy hữu, mà vui lắm quý vị. Chứ còn thật ra quý vị thấy mình sống thế gian này không có gì vui hết, vui rồi để khổ, cười rồi để mà khóc thôi, chứ không có những cái niềm vui nào mà nó lâu dài cả. Mà chỉ khi nào mà chúng ta mở cõi lòng của mình ra, làm những chuyện tốt lành, rồi chúng ta tu hành, chúng ta hưởng được những cái nguồn an lạc thực sự từ trái tim của mình, từ cái lòng thanh tịnh của mình, từ trí tuệ của mình, thì như vậy đó là chúng ta mới có cái niềm vui thật sự, và chúng ta thấy sống có một cái ý nghĩa. Nhưng mà có cái điều ý nghĩa hơn đó là khi tâm mình nó an, mình làm nhiều cái phước thiện, thì những cái nhân duyên thiện lành nó tốt nó đến với mình. Thì cái quốc độ mà cái chỗ của mình á, mà có cái chuyện gì nó xảy ra, nhưng mà do cái phước nghiệp của mình, do cái thiện nghiệp của mình, cũng tự chuyển mình qua một cái nhân duyên khác, một cái bối cảnh khác. Cho nên quý vị thấy vừa rồi một cái nhà thờ mà ở bên Tác Sịch á, thật cái nhà thờ ở quê thôi, đâu có nhiều người đâu, có 50 người à, mà cái ông khùng đó ông ta xách súng ta ông bắn, coi như là khoảng chừng là 26, 28 người chết hết, mà còn tất cả những người ở lại đều bị thương hết. Nhưng mà có điều lạ là hai vợ chồng mục sư ở cái nhà thờ đó lại đi vacation, không chết. Tức là khi họ có những cái phước nghiệp, họ có những cái thiện nghiệp chuyển họ đi một cái khuynh hướng khác, một cái chỗ khác, để họ không có bị chôn vùi vào trong những cái kiếp bom đạn như vậy. Thì như vậy đó là do cái thiện nghiệp của họ. Hoặc giả là có những cái trận địa chấn, thí dụ như á là sẽ xảy ra, nhưng tự nhiên cả gia đình mình tự nhiên đi vacation, đi về Việt Nam chơi hay đâu chơi, nhưng mà cái ở đây thì nó lại bị rồi. Thì như vậy đó là cả gia đình đều thoát hết. Thì như vậy mới thấy là cái thiện nghiệp của chúng ta tạo, và chúng ta tu hành có đủ cái công đức, thì những cái nhân quả của thế gian, nhân quả của cái cuộc đời, nó sẽ chuyển mình về cái cảnh giới nó tốt hơn. Chứ thật ra nhiều khi mình cứ vui, mình nói mình còn khỏe, còn trẻ, sức khỏe mình còn nhiều, rồi mình nghĩ mình sống vài chục năm nữa, nhưng mà không ai chắc chắn hết. Quý vị có xe, quý vị đi mua gan ti được, quý vị có nhà mua bảo hiểm được, quý vị có cái gì quý vị cũng mua bảo hiểm được trên đất Mỹ này, có một cái quý vị không thể nào mua bảo hiểm được, đó là mạng sống của chúng ta. Quý vị nói cũng mua life insurance chứ đâu, nhưng mà life insurance quý vị mua cho ai đó, chứ còn quý vị đâu có mua cho mình được đâu, đúng không? Mình chết là mình tiêu rồi, cho nên là nó không có được. Cho nên vì vậy đó là gọi là cái căn tu là chúng ta phải tự tạo cho mình, chúng ta tự mà phát huy những cái thiện lành, con đường tốt, thì như vậy nó thiết thực hơn. Thì sau khi mà Lục Tổ Huệ Năng qua đời thì ngài mới đến Tây Kinh thọ giới cụ túc. Thì lúc bây giờ ngài chỉ 20 tuổi thôi, bởi vì khi thọ giới tỳ kheo là phải 20 tuổi. Niên hiệu Khai Nguyên thứ 8, 720, vua Đường Huyền Tông thỉnh sư về chùa Long Hưng tại Nam Dương, lại đến Lạc Dương. Ở đây sư đã thắp sáng ngọn đuốc thiền tông đốn ngộ của Lục Tổ. Bởi vì thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, ngài có hai người đệ tử rất là xuất sắc, một là Đức Lục Tổ Huệ Năng thì đi về Nam, tức là phương Nam của Trung Quốc, để mà phát triển thiền ở Tàu Khê đó, là thiền đốn ngộ. Còn người đệ tử là ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú này đó là hướng về phương Bắc, tức là ở nơi kinh sư, để mà truyền pháp tiệm tu. Tiệm tu là những cái pháp mà tu từ từ á, ví dụ như là ngồi để mình quán thân thọ tâm pháp gọi là tiệm tu, hay là quý vị đó là mình mỗi ngày phải rửa lòng của mình, sáng thức dậy mình phải nghĩ đến chuyện lành, chuyện tốt, phải làm một ngày phải làm bao nhiêu điều thiện, rồi phải tu thập thiện, hay là phải quán chiếu đồ vân vân. Từ từ tâm mình nó định, mình tu từ từ á, rồi từ từ tâm mình nó sáng ra, gọi là tiệm tu, là tu từ từ đó, chứ không phải tu ở ngoài tiệm. Rồi nói là đốn ngộ tức là nhận ra bản tánh của mình. Ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài xiển dương một cái tông thiền này đó là để phát huy cho chúng ta giác ngộ Phật tâm trước. Ngài chỉ cho mình thấy ông Phật trước, khi thấy ông Phật rồi, rồi bắt đầu chúng ta hóa giải những cái nghiệp vọng từ từ để chúng ta sống trọn vẹn luôn. Thì như vậy hai cái dạng này nó khác nhau. Cái dạng này đó là mình có niềm tin mình sẽ thành Phật bởi vì mình thấy ông Phật của mình rồi, rồi từ từ đó rồi mình trở về thôi. Còn cái dạng kia là chưa biết ông Phật mình ở đâu, tu từ từ rồi nó tới. Thì như vậy tu vậy dễ thiếu niềm tin lắm, đúng không hả? Tu thời gian nó dễ chán. Còn mà nếu mà quý vị mà giác ngộ được ông Phật của mình, rồi quý vị từ từ quý vị tu, là mình có cái niềm tin. Mà khi mà quý vị có cái niềm tin rồi đó, là quý vị đi nó vững vững vàng lắm. Còn không có niềm tin, mình đi mình còn hơi nghi. Nó khác như vậy. Cho nên đó là ngài đi về cái kinh sư, ngài thắp sáng ngọn đèn thiền tông đốn ngộ của Lục Tổ. Đốn ngộ tức là giác ngộ cái Phật tâm của mình. Trước kia hai kinh đô này chỉ dùng pháp tiệm tu của ngài Thần Tú, đến nay mới nhận rõ đốn tiệm hai tông. Vì thế phái thiền của Thần Tú trước thạnh từ nay suy dần. Đó là cái phái thiền của ngài Thần Tú ban đầu thì hưng thạnh lắm, nhưng mà bây giờ thì suy dần rồi, bởi vì thính chúng á là họ hiểu ra là cái nào đốn cái nào tiệm rõ ràng, cho nên vì vậy đó người ta theo cái pháp đốn thì thấy nó dễ dàng hơn và nó đi thẳng hơn, cho nên người ta lại thích hơn. Và tệ mạng thấy đó là nhất là cái xã hội văn minh, cái xã hội khoa học như chúng ta hiện nay, thì mọi người đều phải dùng trí tuệ để mà làm việc cũng như là mình sống. Cho nên quý vị biết là ngày xưa khi mà mới lên dựng thiền viện Bảo Chân trên này, thì quý vị đó, quý vị mà ban đầu lên quý vị cũng thấy rừng cây nhiều, rồi tại mạng phải lấy cái sào beng để nạy những cái cục đá, xếp những cục đá mà dùng những cái công cụ thô sơ thôi, tức là dùng đòn bẩy nè, dùng rồng rọc. Mà ngày xưa ở Việt Nam tại bạn biết rồng rọc, qua đây không biết cái rồng rọc nó bán ở đâu nữa. Bữa đó đi ra Harvard Tour đó, thấy nó bán rồng rọc mừng quá, mua vài ba cái, rồi mua mấy cái đồ nó kéo đá cứ cuột vô gốc cây, cái mình dùng cái dây xích cái mình kéo cục đá nó lết lết từ từ. Mà mỗi ngày mình kéo một cái cục đá mình thấy mình mừng lắm, mình cũng làm được cái chuyện giống như một cái kỳ công, quý vị. Nhưng mà cái thời nó giống như thời đồ đá, thời thô sơ. Bây giờ á, ra mướn một chiếc xe, vừa rồi tài mãn ra mướn chiếc xe, nó gấp một cái một, có để qua chỉ có 3 giây thôi quý vị. Mà ngày xưa làm một ngày. Nó lạ, ngày xưa những cái gốc cây mà phía trước này á, là những cái gốc cây bự bự cũ dưới để mình đào ra để mình ban đất cho nó bằng á, một tuần lễ nhiều khi cũng chưa có lên á. Bây giờ đào qua bốn chỗ gấp một cái đi một cái mua về. Quý vị thấy cái trí tuệ, tại sao cái giai đoạn đó mình không có dùng cái công nghệ, rồi đến giai đoạn này mình dùng cái công nghệ, mình thấy đó là cũng một cái việc làm đó, mà nếu mình dùng cái trí tuệ đó để mình làm thì nó rất là khỏe. Còn nếu mà quý vị cứ ra sức, quý vị kéo, quý vị cài mà vài năm rồi mà nhìn lại cũng không có gì hết. Bữa làm cái con đường vòng vòng đây, tề mãn nghĩ chắc nếu mà mình mướn xe mình làm ít nhất cũng phải là 2 tuần. Tề mãn mướn chiếc xe về 2 tuần thì năm nay mình làm 1 tuần, năm sau mình mướn nữa làm 1 tuần. Thì mạng mướn xe về là một ngày, năm ngày thôi là ban xong cái con đường luôn, ban từ trên này đi một vòng luôn. Tự vì khi mà mình làm lên cái công nghệ đó lớn nên mình lấy mình cứ cào cào móc, mình đắp, mình gấp đá rồi thấy khỏe quá, nên mình làm mà không có tốn nhiều cái sức nữa. Chứ ngày xưa là cứ sáng đi làm là tối phải uống Advil, sáng đi làm tối phải uống Advil, nó đau nhức quá, mình ráng cái sức của mình. Bây giờ mình cứ ngồi lên đó, mình cứ gấp, mình cứ lắc cái tay thôi. Thì quý vị thấy là cái công nghệ cũng như là cái trí tuệ của chúng ta ngày xưa giống như là nó y chang như cái trường hợp này. Cái pháp của thần tú ở kinh sư, người ta tiệm tu, người ta tu hành rất là khổ cực. Chỉ có những người nào á, là có cái căn cơ mà chủng duyên nhiều Phật pháp lắm á, họ tu họ mới không chán thôi. Chứ còn không mà nếu mà tiệm tu, mà nếu mà quý vị không có cái chủng duyên nhiều Phật pháp, tu một thời gian rồi cũng chán. Còn không nó bị lì, tức là nó chỉ ở một chỗ thôi. Bởi vì mình cứ tu hoài mà mình lại không thấy đi tới đâu hết, tự nó đi xa quá, nó khiến cho mình nó mỏi mệt. Nhưng mà còn cái pháp đốn ngộ, khi mà quý vị học cái pháp thiền á, tự nhiên quý vị thấy nó mình hứng thú lắm. Quý vị chỉ cần để tâm, quý vị cứ nghiên cứu, cái quý vị để tâm quý vị tu, thì tự nhiên có lúc cái quý vị thấy là tâm của mình nó an lành, cảnh giới nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, tự nhiên nó vui quá. Mình thấy mừng, giống như mình nhận được cái gì. Tuy là mình không phải giác ngộ như Phật, như chư tổ, mà tự nhiên lúc nào tâm mình nó lặng lẽ, nó thanh tịnh trong sáng. Ô mừng quá, mình vui, mình cảm giác rất là hạnh phúc. Đó là do chúng ta, mà khi mình vui vậy cái mình thấy, mình thấy cũng có hứng thú đó. Bởi vì là cái nguồn an lạc là nó đến, là nó trong từng phút từng giây, chứ không phải là đợi đến lúc quý vị giác ngộ quý vị mới có cái nguồn an lạc. Quý vị tu tâm mình nó yên, tự nhiên thấy khỏe. Mà cái đặc biệt ở nơi chúng ta là có sẵn một cái Phật tâm, có sẵn một cái ông chủ là trước mặt của chúng ta. Nhưng mà có một cái là mình hay có cái kiểu là mình muốn là dùng cái trí tưởng của mình nó nhiều quá. Cái trí tuệ mà Đức Phật muốn nói là không có dùng cái tâm thức, mà trở về cái bản tâm của mình. Quý vị có nhớ là Đức Thế Tôn ngài đi học tới 6 năm, và những cái ngài đã học ngài thực hiện thêm 5 năm khổ hạnh nữa để ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Mà tất cả những sở học của ngài và tất cả những cái sự ứng dụng trong 5 năm để mà tìm ra chân lý mà vẫn gọi là bế tắc, tức là không phát minh ra được một cái con người giác ngộ của mình. Rồi ngài mới đi xuống dòng sông Hằng, ngài tắm, tắm xong rồi ngài mới lên, vừa bước lên ngài bị té xỉu, bởi vì hết sức rồi, không còn sức nữa. Thì lúc bây giờ thì Su già ta đó mới mang một cái bát sữa là đến cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn uống bát sữa đó vô thì ngài mới ngộ đạo. Ngộ đạo ở đây là lúc này là chưa phải là giác ngộ. Ngộ đạo tức là thấy được cái con đường mà đi, tức là lâu nay là cứ ép tâm và ép thân cho nên quá khổ. Khi uống bát sữa do thấy tinh thần nó thoải mái, tức là khi mà nó kiệt quệ kiệt sức rồi đó, con người ta không còn một cái ý nghĩ nào, và cái ý chí tu hành của con người ta nó không còn. Thì khi mà cái ý chí tu hành của ngài không còn nữa thì những cái pháp hành, những cái pháp học của ngài đó là ngài không vận dụng lúc đó. Mà lúc bây giờ uống một bát sữa vô, cơ thể của ngài rất là khỏe lên, và cái tinh thần của ngài tự nhiên nó sáng lên, là cái khi mà ngài không còn ứng dụng một cái pháp hành nào mà ngài đã học nữa. Tự nhiên lòng ngài nhẹ nhàng, tự nhiên ngài mới phát minh ra được một cái pháp gọi là trung đạo, tức là không nghiêng về một cái phương hướng nào hết, không nghiêng về tri thức, không nghiêng về đối tượng, không nghiêng về hoàn cảnh, không nghiêng về bối cảnh, chỉ ở một cái tâm nó an lành tự nhiên của bản tâm. Thì như vậy đó là cái con đường mà ngài phải thực hiện tiếp 49 ngày sau ngài giác ngộ. Bây giờ ngài mới ngồi dưới cội Bồ Đề, tâm ngài trong sáng, trải qua một cái thời gian trở về cái cội nguồn tâm của mình, tự nhiên cái ngài sao mai mọc lên, ánh sáng chiếu thẳng vào ngài vào lúc cái canh ba. Tự nhiên ngài giác ngộ tâm và cái xung quanh mình chỉ là một cái nó hiện hữu, một cái bản thể nó trong sáng, lặng lẽ, thanh tịnh, đầy đủ xung quanh, mà không cần dùng ý tưởng, không cần phải muốn cho đạt được. Ví dụ như bình thường á, mình nghĩ mình tu hành mình phải muốn cho đạt được, mình phải muốn mình thực hiện được. Nhưng mà lúc bây giờ thì Ngài không có một cái tâm hướng nào hết, và một cái tâm rất là hồn nhiên, rất là trong sáng, như cái thuở mà Ngài theo cha đi làm lễ hạ điền, ngồi dưới cội cây, còn nhỏ quá mà đâu có biết tu làm sao, cho nên chỉ ngồi đó mà rơi vào trong cảnh giới an lành. Đến độ mà vua Tịnh Phạn sau khi làm lễ xong, bước lên đến chỗ con mình, nơi bóng cây mát đó, thấy con mình phát ra đầy đủ 32 tướng tốt và một từ trường rất là an lành thanh tịnh, ông bất giác quỳ xuống lễ bái con mình. Đó là lần lễ bái thứ hai của vua Tịnh Phạn. Cho nên là quý vị đó là thấy cuộc đời vua Tịnh Phạn lễ con mình tới 3 lần. Lần thứ nhất là mới sanh ra, thấy đầy đủ tướng tốt trang nghiêm, vui mừng bất giác quỳ lại con mình. Lần thứ hai ở nơi cội cây, Ngài rơi vào cảnh giác, cảnh giới an lành, một cái tâm trong sáng hồn nhiên, phát ra 32 tướng tốt đầy đủ, lễ bái thứ hai. Lần thứ ba khi Đức Thế Tôn thành đạo trở về, bất giác lễ con mình thôi. Cho nên đó là có ai đời mà cha mẹ lại con đâu, chỉ có con cái lại cha mẹ thôi để trả ơn hiếu hạnh. Nhưng mà cái công đức, cái phước đức, Ngài chỉ là con của xác thịt thôi, nhưng mà lại là cha của tinh thần, mới nói là cha lành chung bốn loài. Cho nên là đâu có phải là cái chuyện nó bình thường đâu quý vị. Cho nên đó là quý vị tự nhớ lại những cái hồi mà quý vị còn nhỏ, tâm hồn của mình rất là trong sáng, nhưng mà bây giờ thì lớn rồi, chắc nó hết trong sáng rồi đúng không? Tự nhiên mình quá nhiều cái lo âu, lo tính, và bị cái cuộc đời nó chi phối. Nhưng mà quý vị thử hồi tưởng lại những cái khoảng thời gian mà trong sáng nhất, hồn nhiên nhất, lặng lẽ nhất, nó ngây ngơ lắm quý vị. Đói thì ăn, mệt thì quý vị nằm ngủ à, không có suy nghĩ gì hết. Còn mình đi làm về mà tối còn bắt tay lên trán để suy nghĩ mình làm ăn làm sao. Nhưng mà lúc mình hồi nhỏ đó, đói mình ăn, cái khi mình đi chơi mệt cái lên giường nhắm mắt cái mình ngủ luôn à. Cho nên quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó nằm ở trong cái nôi, nằm ở trên giường, nhìn mặt thấy thương lắm. Mình người lớn mình nhìn mình muốn hung một cái luôn đó, mình thấy thương lắm. Còn lớn á mà mình ngủ á, quý vị nhìn người lớn ngủ, nhìn cái mặt là quý vị thấy biết à. Tại vì mình do mình suy tính nhiều quá đó, rồi mình có những cái giấc mơ đó, nó lạ cho nên nó nhăn nhăn nhó nhó. Cho nên mình ngủ là không có dễ thương bằng những đứa trẻ. Cho nên hồi nhỏ Tài Mãn lúc mà còn nhỏ đó, được cái là không biết làm sao, Tài Mãn dễ thương lắm. Cái này không phải nổ đâu, nhưng mà tại vì thấy đi đâu ai cũng nựng hết trơn á, nựng lắm à, dễ thương rồi đó. Mà bởi vì cái đúng là tâm hồn của những cái người nhỏ trong sáng, hồn nhiên, rất là an lành. Cho nên trong nhà đạo gọi là cái hạnh anh nhi đó, mình tu hành phải trở về những cái tâm trong sáng đó. Cho nên chư tổ hay nói đói ăn, mệt ngủ, khát uống, đơn giản như vậy. Mà quý vị làm được những chuyện đó không à? Mình thấy khó đúng không? Nhưng khi nào chúng ta bình tâm lại, nghĩ mình cũng làm được, tâm hồn mình nó trong sáng, thân này có già nhưng mà tâm mình nó trẻ, tự nhiên mình nó trẻ từ từ ra. Cho nên là nó là cái đứa trẻ 3 tuổi mà tóc bạc như xương, tức là cái tâm hồn trẻ như đứa lên 3 thôi, mà tóc thì nó bạc mà tâm hồn mình nó trẻ. Thì như vậy đó, là mình là cái người trẻ chứ không phải là cái người già. Cho nên đó, người ta nói là đạo Phật là trường sanh bất lão là vậy đó. Trường sanh là lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng là vui tươi, lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng an lạc. Đây gọi là trường sanh, gọi là bất tử rồi, không bao giờ già. Ở đây mà quý vị mà lớn tuổi, quý vị tu giỏi đi, quý vị trở thành những người trẻ. Nên ngày xưa cái câu chuyện mà ở nơi cái suối Trường Xanh đó, ông lão ổng vác cái bó củi, ổng nói phải chi mà có thần chết mà đến á, thì đến đi cho là ổng mừng lắm. Chứ đến thần thì làm cực quá, già rồi mà cũng phải đi làm gánh củi nuôi vợ nuôi con cực quá, nên nó phải chi mà có thần chết đến rước ổng đi, ổng mừng. Cái thần chết xuất hiện cái ổng xỉu, chết ổng sợ quá. Cái này ổng sợ quá thôi chứ không chết. Nên là sau này người ta lại nghĩ ra cái chuyện khác nữa, là cái chuyện giống như thần thoại, là ông nói ông ước chi ông được ba còn thanh niên đó, còn thanh niên thì ông làm được hết những cái chuyện này. Nên là cái ông tự nhiên có cái thần xuất hiện đó, ở đó có dòng suối đó, ông muốn làm thanh niên á thì cũng được, đến đó chỉ ngâm mình xuống dưới đó thôi. Thì khi mà ông nghe vậy ông mừng quá, ông đến ngâm mình dưới đó, thì từ 50 thì ông xuống 40, rồi xuống 30, xuống 20, ổng mừng nó về đủ rồi. Cái ổng lên trên bờ là bây giờ trở thành thanh niên 20 tuổi. Cái đi về bà vợ nhìn không ra. Tức là tự vì chồng mình là 50 tuổi, bây giờ thấy anh thanh niên là 20 tuổi thì đâu có tin. Cái ông chồng mới kể ở đó có dòng suối Trường Sinh, bây giờ vẫn còn linh lắm, bà tới bà thử đi. Bà mới tới cái bà thử, bà xuống cái dòng suối đó. Xuống đó tự nhiên từ 50, bà thấy xuống 40, mừng lắm. Rồi xuống 30 mừng, rồi xuống 20 cái bà nghĩ đó, phụ nữ lúc nào cũng già hơn chồng, cho nên thôi mình ngâm chút nữa đi, xuống 15 nó dễ gì được cái chuyện mầu nhiệm lần thứ hai. Bà ngâm cái nữa xuống còn có 10 tuổi à, cái bà còn tham, bà chưa chịu nữa, cái bà nói thôi mình ráng chút nữa đi, kệ nó, nhỏ nhỏ mà mình lớn lên sao, cứ ngâm xong biết còn 3 tuổi. Cái ông chồng thấy uổng biết sao bà vợ đi lâu quá chưa về, ông mới chạy đi tìm, thấy đứa con nít nằm trên bờ suối á, 3 tuổi, ổng bưng về ổng nuôi. Những cái câu chuyện mà nó vui thôi, nhưng mà giống như là cái chuyện thần thoại mà chưa bao giờ mà chúng ta thấy có trên thế gian này, có một cái dòng suối mà nó Trường Xanh như vậy. Nhưng mà ở đây đó là thực sự đó, ở trong đạo Phật có cái dòng suối đó, nó khiến cho chúng ta là nó trẻ đi cái tinh thần của mình. Quý vị biết á, mình chết là do tinh thần mình già, chứ không phải là cái thân già. Mình thiếu ý chí, thiếu nghị lực sống, thiếu cái bản lĩnh sống, thì bởi vì do tinh thần của mình yếu. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đó là họ chưa có già lắm đâu, nhưng thật ra cái tinh thần họ yếu, cho nên họ cảm giác như mình muốn chết đi nó sẽ khỏe hơn. Cho nên mới có những chuyện mà quý vị thấy là có những người họ đi tự tử rồi đó, họ nghĩ là họ chết họ sẽ trả được hết những cái nợ của cái cuộc đời, nhưng mà không có bao giờ nó trả được, không bao giờ nó trả xong. Cho nên là vì vậy đó mà quý vị muốn sống dai, sống hoài, trẻ mãi thì quý vị phải tu hành. Khi tu hành tự nhiên cái là lòng mình nó trong sáng, tinh thần mình nó khỏe ra, thì như vậy đó, chỉ cần tinh thần mình trẻ, không cần cái thân trẻ hay già, mà tinh thần mình trẻ, mạnh, khỏe thì cái thân dù già cách mấy thì nó cũng sẽ trẻ theo cái tâm thôi, bởi vì cái tâm làm chủ cái thân. Chứ còn không thôi quý vị cứ theo cái cuộc đời, theo thời gian, dài 3 năm sau quý vị thấy già ngắt hết trơn nó bị như vậy. Nên ở đây thì Ngài chuyển dương cái thiền mà đốn ngộ của Lục Tổ. Đốn ngộ tức là nhận ra được cái bản tâm bất sanh bất diệt của mình. Khoảng niên hiệu Thiên Bảo 742 đến 756 Tây Lịch, ngự sử Lư Lịch A Tùng môn đồ thần tú tâu với vua rằng: sư nhóm hợp đồ chúng manh tâm làm phản. Vua Huyền Tông mời sư về kinh đô để tham vấn. Ra mắt vua, sư giải bày hợp lý, vua rất hài lòng. Vua mời sư về ở quân bộ. Sau vua sắc lệnh, đại sư đến ở viện Bát Nhã chùa Khai Nguyên tại Kinh Châu. Tức là bởi vì đó là Ngài còn trẻ mà xiển dương cái tông thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng nó hưng thạnh, khiến cho cái phái của thần tú nó suy yếu. Thì những cái người mà xiển dương phái của Ngài thần tú đó, tức là đệ tử hàng đời thứ hai của Ngài thần tú đó, thì mới cấu kết với vua quan triều đình, rồi mới du khống ngài là ngài tập trung môn đồ lại tạo phản. Thì vua mới nghi ngờ, vua mới kêu ngài lên để mà hỏi, thì ngài trả lời rất là thông suốt. Tuy nhiên nhưng mà vẫn còn có chút nghi ngờ trong đó, ông vua cũng không có yên tâm, cho nên mới đài sư về ở bên Đức Kinh Châu, tức là xa kinh thành một chút để cho an toàn. Thì đó là cái sự cạnh tranh mà của cái Phật giáo thời bây giờ. Cho nên quý vị á, nhất là quý Phật tử, nhiều khi nói là đạo Phật thì rất là từ bi, rất là hỷ xả. Ở đời có cái sự cạnh tranh thì trong đạo làm gì có sự cạnh tranh, mà mỗi khi mà quý vị thấy có sự cạnh tranh ở trong chùa hay là ở trong đạo, quý vị thối tâm dữ lắm, quý vị buồn lắm. Nói ngoài tụi con cực khổ cạnh tranh thì được, tại sao trong chùa cũng có những sự cạnh tranh đó? Thì ở đây thì sẵn đây thì Đại Bản nói luôn để cho quý vị hiểu luôn cái đạo. Thật ra thì đạo với đời thì nó cũng giống nhau thôi, nếu mà mình tu hành thì mới có sự khác biệt thôi, còn không tu hành thì không khác. Cho nên ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu. Cho nên có thể nói chùa chưa phải là thiện đâu. Cho nên có nhiều chùa cũng chưa thiện, có những người mặc áo người tu mà cũng chưa có hoàn hảo, đúng không ạ? Chỉ có cái tâm đạo, chỉ có cái người tu thì như vậy mới là cái hoàn hảo thực sự. Còn ở thế gian không có. Mà quý vị thấy là tham sân si đó, không phải quý vị cạo tóc một cái, mặc áo tràng áo lam vô một cái là hết tham sân si đâu. Cho nên vừa rồi tại mạng mấy vị có đưa những cái gửi mấy cái YouTube mà thường thường những cái chuyện mà khó coi đó hay gửi cho tại mạng coi, là có cái sư cô đó đi ra ngoài phi trường, không biết hành lý làm sao đó, bà chửi mà bà chửi tan nát cả cái phi trường đó. Người ta quay video người ta gửi cho mình coi đó, mình thấy là cũng mắc cỡ, nhưng mà mình hiểu đạo rồi thấy nó bình thường à. Bởi vì cái chiếc áo và cạo đầu đó không có làm nên thầy tu đâu, khi họ tu thì mới là nên thầy tu. Bởi vì cái tham sân si đâu phải vì chiếc áo mà nó mất tham sân si đâu, phải tu khổ công lắm thì rồi phải có trí tuệ mới thắng được tham sân si của mình, chứ đâu phải tự nhiên là nó hết đâu. Nói mình nói buông hết vô chùa là mình buông hết rồi, nói thì nói vậy thôi chứ chưa chắc gì buông. Có nhiều người á vô chùa rồi cái nhớ chuyện ở gia đình ở nhà, vô chùa tu thời gian về nhà tiếp à, họ không tu được, đúng không ạ? Bởi vì họ tưởng là buông, họ cũng không buông. Hay là có những chuyện có những người tu vô trong chùa tu rồi cái mà tham sân si họ vẫn còn đầy ngắt à, họ sẽ không giải quyết được gì hết. Thì như vậy có cạo đầu thì được, mà cạo tâm thì chưa có, đúng không ạ? Muốn cạo tâm thì phải dùng dao trí tuệ, chứ không phải là cái lưỡi lam mà 2 đồng 99 sen mà cạo đâu, đúng không ạ? Phải có cái dao trí tuệ mới cạo được, gọt nó mới sạch được. Thì như vậy đó, thì những cái người mà họ không có ưa rồi họ cạnh tranh đó. Mà cũng có một chuyện vậy nữa, bởi vì đó là những người đệ tử của ngài Thần Tú đó là không thích là Lục Tổ Huệ Năng, là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, là vị tổ là thứ năm được truyền y bát. Thì cái y bát này đó lại truyền cho một cư sĩ họ Lư, tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng đi về Tây, mà đi về Nam mà chỉ ở đó chỉ 6 tháng thôi. Nhưng mà cái đau đớn ở cái chỗ này nè, nếu Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 6 thì đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng phải là tổ thứ 7, đúng không ạ? Ở bên Đông Độ thì là vị tổ thứ 7. Còn ngài Thần Tú đó không được truyền ý bát là không phải là vị tổ thứ 6, thì những cái ông đệ tử của ngài Thần Tú thì sẽ không có cái vị trí, không có cái cửa làm tổ thứ 7. À, nó bị mắc me cái chỗ đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài rất là có trí tuệ. Đến khi mà ngài ở Tàu Khê, ngài Hoằng Pháp Hưng Thạnh rồi đó, đệ tử của ngài giống như là ngài Thanh Nguyên hay là những cái cả rất đông những vị đệ tử, ngài Hy Thiên hay là những cái người mà đạt đạo đó, khi mà ngài truyền tâm ứng rồi đó, ngài không có truyền y bát, ngài cũng không có sắc phong những vị đó làm tổ nữa. Ngài sợ mít lòng. Mít lòng ở bên Ngài Thần Tú và cái tông phái bên kia là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi Ngài ôm Y Bác á, là gặp quá nhiều cái tai nạn, chịu nhiều cái sự tranh giành mà lại là không đúng trong Phật giáo. Bởi vì trong Phật giáo mà tranh giành thì nó lại là không đúng chút nào cả. Cho nên chính vì vậy đó là đệ tử Ngài Thần Tú đó mới tự phong Ngài Thần Tú lên làm tổ thứ sáu để cho mấy ổng được tổ thứ bảy. Đó là vì cái danh như vậy đó. Rất là đơn giản, ở cái chỗ thuộc về cái tâm lý thôi. Thiếu tu là như vậy. Thiếu tu là ham danh, ham lợi, ham tiền bạc, ham đủ kiểu hết. Còn có tu tự nhiên là nó tự giảng, thấy nó không có cái gì đáng, cái gì cũng là vô thường, cái gì cũng là duyên sinh, và mình không có tồn tại, không sống được bao lâu. Có nhiều người á, tại bạn thấy dại lắm, mang chiếc áo người tu rồi mà tạo quá nhiều nghiệp, mượn nợ quá nhiều người. Có nhiều ông thầy giật nợ người ta nữa, nó vậy đó. Mà tại bạn nghe vậy đó, tại bạn thấy nó dại ở cái chỗ vậy nè, không biết mượn tiền đó để làm gì. Mượn tiền đó mình xây chùa, xây tam bảo, cuối cùng á lại là mình là cái người mang nợ, người ta tới đòi cái mình không trả, thì như vậy đó là cũng không được. Cho nên nó là tất cả những cái nợ đó mình ôm hết. Mà quý vị thấy sống có bao nhiêu năm đâu, sống mấy chục năm rồi chết, rồi cuối cùng mang một đống nợ đó để mình phải trả, làm thân trâu ngựa, phải mang lông đội sừng để trả cho người ta. Nọ mà quý vị thấy á, bình thường á mà ăn của đàn na thí chủ mà không tu là đã trả rồi, đừng nói chi mượn nợ của người ta mà giật. Cho nên thầy thấy là nó có những cái chuyện mà nó kinh khủng lắm. Cho nên là mình thiếu trí tuệ, cho nên đó là cái chỗ sai lầm. Thì đó là khi mà bị Ngài đài về ở Kinh Châu, tức là do cũng cái sự tranh giành đó. Nhưng mà cái gì cũng vậy, ở trong đạo có cái là hữu xạ tự nhiên hương, tức là nếu mà mình đã có xạ rồi, tức là đã có cái chất rồi đó, thì cái hương thơm nó tự nhiên nó phát ra, ở rừng núi gì thì cũng phát ra, những chuyện quan khiên khúc mắc gì thì nó cũng tự tan. Sau vua Túc Tông xuống chiếu, thỉnh sư vào cúng dường và lập ngôi chùa Hà Trạch, thỉnh sư trụ trì ở đó. Nơi đây sư hiển phát tông phong của Lục Tổ, đồ chúng tham học rất đông. Tức là sau cái ông vua ông mới biết, cho nên rồi ông mới mời Ngài về ở nơi Hà Trạch á, thì thỉnh Ngài trụ trì ở đó. Thì lúc bây giờ thì Ngài mới phát được cái tông phong của Lục Tổ. Cho nên mà cái pháp thiền mà của Lục Tổ Huệ Năng được phát triển ở nơi kinh sư đó là điều do Ngài Thần Hội. Mà Ngài Thần Hội chỉ là một tiểu sư thôi mà có cái khả năng như vậy. Đó là cái sự của Ngài. Nguyện đem công đức này khâm tấn cả đệ tử và chúng sanh.